Hồng Liên Bảo Giám, chương 1882, hạm đội nhỏ yếu, 2, gocchuyenaudio.com, nếu có Kim Tiên thì Kim Tiên sẽ không chịu được cự ly nhảy kiểu đó. Hạm đội của mình một lần nhảy cóc nhỏ trên 500 vạn dặm, nếu nhảy cóc lớn thì ức dặm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hạm đội của mình từ bỏ cách nhảy cóc thì có thể xé rách không gian trực tiếp truyền tống, cách này cần tọa độ, không bị cự ly hạn chế, chỉ xem ngươi con nỡ bỏ ra bao nhiêu tiên ngọc. Mới rồi hạm đội nhờ vào lực hút tinh vực nhảy được 100 ức, đây là vấn đề về kỹ thuật. Hạm đội của Trần La bởi vì sợ bị đối phương phát hiện nên đi theo kiểu tự động nhảy cóc. Nếu dùng lực lượng tinh vực nhảy cóc một hơi bay ra vài 100 ức dặm rất dễ dàng, kiểu bay không kiêng nề gì, không quan tâm có người ở một bên quan sát hay không. Thần binh phủ chỉ phái thần mộc hạm tuần tra bên ngoài tinh vân, phát hiện hạm đội tiên binh phủ bên bát cảnh cung chưa xây dựng. Chờ tiên binh phủ thành lập sẽ dựng trạm quan tinh bên ngoài tinh vân, tu sĩ kim đan chú đóng quan sát vì sao là biết ngay có hạm đội lợi dụng sao nhảy cóc không. Nhưng tiên nhân xuyên qua vũ trụ cũng sẽ dùng cách này, vì tiết kiệm nhất, rất tiện lợi. Mặc kệ ngươi là tiên nhân mạnh cỡ nào, đi đường bằng cách này sẽ bị luyện khí sĩ cảnh giới kim đan phát hiện. Nhiều bản lĩnh trong thuật xem sao luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ đều có thể nắm giữ, huống chi là kim đan. Trần La không biết nên nói cái gì với hạm đội này. Lợi dụng lực hút tinh hệ mới nảy ra một ức dặm, vậy họ đã ở trong trời sao bao lâu mới đến tinh vực cỡ lớn được? Tinh vực cỡ nhỏ như tiên cảnh thế giới có mấy chục ngôi sao, tối đa là mấy trăm ngôi sao hợp lại. Tinh vực cỡ lớn có vô số ngôi sao không đếm hết. Nên khoảng cách tinh vực cỡ lớn rộng khủng khiếp, giữa hai bên tính bằng đơn vị ức cũng không đủ. Một ức dặm cự ly đủ nói lên trình độ của hạm đội thấp. Nhưng vì trình độ thấp nên hạm đội lợi dụng lực hút ngôi sao khá thường xuyên, nơi nào có lực hút xuất hiện là hạm đội sẽ mượn ngay. Phạm vi lực hút của tinh vực lớn là rất khổng lồ, một số chỗ rõ ràng cực ly có thể dùng loại tự cực 14-18 thứ phương để tính toán, nhưng lực hút tinh vực lớn vẫn xuất hiện như có bàn tay vô hình ngẫu nhiên thò vào quét vũ trụ trống trải. Hạm đội này có thể lợi dụng lực lượng tương tự, Trần La nổi hứng, nếu có thể bắt được kỹ thuật này là hạm đội có thêm kiểu bay. Bay lợi dụng lực hút tiêu hao nhỏ hơn trực tiếp nhảy cóc nhiều. Hạm đội thần binh phủ tiêu cách đi hao tài nguyên nhiều nhất là dùng lực lượng của mình cưỡng ép xé rách hư không, dựa theo chút số liệu điểm tọa độ nhảy cóc hư không. Chỉ cần có đủ tiên chân ngọc thì cách này có thể vượt qua nguyên vũ trụ. Đây là cách đi cao cấp nhất chiến lược cần có. Thông thường hạm đội xuất phát ở trong vòng tinh vân, có trận pháp tinh vân dựa vào tiêu hao không khủng bố như vậy. Trận pháp cỡ lớn đường kính mấy trăm ức giảm, đây là kết quả sau khi thăng đẳng cấp kim tiên, nguyên tinh vân bành trướng. Nếu tiên cảnh thế giới thăng cấp tinh vân tiếp tục bành trướng thì bên rìa tinh vân là cực hạn lực hút của tiên cảnh thế giới. Phạm vi trông rất lớn nhưng thật ra phạm vi lực thú của Thái Dương hệ gần gấp 7 lần cái này. Trong vũ trụ này khoảng cách vũ trụ trời sao không dùng dặm để biểu thị, các tiên nhân dùng thước. Người thường nghe sẽ khó hiểu, giờ Tô Kính mới tiếp tục dùng khái niệm dặm. Một tiên thước bằng 3 ức dặm vừa, gocchuyenaudio.com, đúng với cự ly một đơn vị thiên văn trên thế giới trái đất của Tô Kính, tức là 1.5 ức công lý. Nếu so sánh tiên cảnh thế giới và hệ Thái Dương thì chiều dài đại lục của tiên cảnh thế giới là gấp vạn lần đường kính trái đất. Nguyên tinh hệ lấy tiên cảnh thế giới làm trung tâm, mặt trời, mặt trăng với quy tắc tiên đạo vận chuyển tuần hoàn không ngừng bên trên tiên cảnh thế giới. Nhưng lực thú của tiên cảnh thế giới nhỏ hơn mặt trời gấp 7 lần, phạm vi lực hút của hệ Thái Dương là 2.000 tiên thước, phạm vi lực hút của tiên cảnh thế giới chỉ có hơn 300 tiên thước. Vòng ngoài tinh vân là hình dạng quả cầu, đường kính 300 tiên thước trông như tinh hệ bỏ hoang, vỡ nát không chút giá trị. Tinh vân này là một thể với tiên cảnh thế giới, từ trong tiên cảnh thế giới bay ra không mất bao nhiêu thời gian, càng không nói đến đường sao mở ra. Đường sao như máy tăng tốc khiến hạm đội nhảy cóc miễn phí một lần. Vì tiên cảnh thế giới còn đang tĩnh dưỡng nên chưa sử dụng kiểu nhảy cóc này, về sau viễn chinh tự nhiên sẽ sử dụng loại năng lực này, có thể tiết kiệm hơn một nửa tiên ngọc. Kiểu nhảy cóc bắn lò xo này thuộc cách tiến lên cao cấp, các tiên nhân có thể sử dụng tùy năng lực cá nhân. Trần La xem trọng hạm đội dùng cách tiến lên cấp thấp, ỷ lại môi trường rất cao. Nhưng cách đi này có ưu điểm là khi tìm kiếm tinh vực phạm vi nhỏ hiệu suất cách đi này tiết kiệm năng nguyên. Trần La không thể tự quyết định chuyện này, nếu nàng muốn ra tay phải bàn bạc với 7 cung chủ của bát cảnh cung. Tuy biết với tính cách của Tô Kính chắc chắn sẽ hành động. Trần La chưa tìm thấy Tô Kính nên đành tiếp tục đi theo hạm đội đó. Nếu hạm đội bay đủ xa hoặc nhảy ra mấy ngàn tiên thước thì Trần La sẽ xuống tay đánh lén, tiêu diệt tất cả. Sau khi Trần La có ý tưởng, nàng sẽ trở nên lạnh lùng đầy lý trí, tuyệt đối không mạo hiểm vô ích. Trần La biết tiên cảnh thế giới là căn bản của mọi người, thà không có thu hoạch này cũng không thể để tiên cảnh thế giới bị lộ. Trần La chỉ truyền về một tin tức cho Tô Kính, tin đưa đến ảnh chiếu của hắn. Tô Kính chỉ bảo Trần La đi theo, đừng làm gì hết, xác định tiên cảnh thế giới an toàn là được. Bên Tô Kính rất căng thẳng, Lục Hà Dương liên tục giết 18 thiên tiên sau đó bị kẹt trong trận pháp khác, thiên ma kính cũng bị ngăn cách. Điều duy nhất Tô Kính biết là Lục Hà Dương chưa có nguy hiểm gì, nhưng bị nhốt càng lâu thì uy hiếp mạng sống càng lớn. Trong trận pháp của người khác không thể chủ động thì chết là cái chắc. Xem thế cục trước mắt, Lục Hà Dương sống đi ra đã là may, hầu như không hy vọng phá hoại thập tuyệt trận tiến hóa. Thấy Tô Kính lo âu, Tô Mộ hờ hững nói. Ca, lo lắng cái này làm gì, thật sự không được thì điều mấy liệt thiên hạm đến, cùng lắm xông thẳng vào hủy thập tuyệt trận. Cách chương.